Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Đức Tâm và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 3 tháng 9, 2012.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công du Indonesia khẳng định ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á.
Tokyo và Seoul tạm ngưng chương trình trao đổi quân sự do tranh chấp biển đảo.
Tu sĩ Phật giáo Miến Điện biểu tình ủng hộ chủ trương trục xuất người Rohingya.
Một dân oan Trung Quốc đặt bom phá hủy cơ quan chính quyền.
Mục sư tin lành Sun Myung-moon, sáng lập viên giáo hội thống nhất của Hàn Quốc, qua đời.
Quân nổi dậy Syria tấn công vào tổng hành dinh quân chính phủ.
Tư pháp Mỹ điều tra quỹ đầu tư của ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa Mitt Romney.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ tới Indonesia với hy vọng thúc đẩy đồng thuận trong ASEAN về hồ sơ Biển Đông.
Erevan đình chỉ quan hệ ngoại giao với Budapest sau khi Hungary trao trả Azerbaijan một tội phạm giết quân nhân Armenia, thông tấn viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Hillary Clinton công du Indonesia nhằm khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới thăm Indonesia sau khi đã công du quần đảo Cook và trước khi sang Trung Quốc vào ngày mai. Indonesia là một nước lớn trong khu vực Đông Nam Á. Qua chuyến công du của Ngoại trưởng Clinton, Hoa Kỳ muốn khẳng định lại ảnh hưởng của mình trong khu vực trước các tham vọng của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Jakarta vẫn chủ trương giữ cân bằng cho quan hệ với Washington và Bắc Kinh. Từ thủ đô Indonesia, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình sau đây.
L'Indonésie cultive l'équilibre dynamique. C'est ainsi que le ministre indonésien des Affaires étrangères définit la politique extérieure de son pays.
Indonesia luôn luôn chủ trương chính sách cân bằng, năng động. Ngoại trưởng Indonesia đã định nghĩa chính sách đối ngoại của nước này như vậy. Đó là một chính sách vừa thận trọng, vừa tranh thủ các cơ hội mà Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono tóm tắt như sau. Indonesia không muốn có kẻ thù nào và muốn có hàng triệu bạn bè. Kể từ sau hội nghị Bandung năm 1955 đặt nền móng đầu tiên cho việc hình thành phong trào không liên kết, chính quyền Jakarta chưa bao giờ từ bỏ học thuyết này. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh đối đầu Đông Tây, Indonesia quyết định không ngã về bên nào cả. Giờ đây lại càng không có chuyện dính líu vào sự ganh đua giữa Mỹ với Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, ý thức được vai trò và sức mạnh của mình tại Đông Nam Á, Indonesia đã tỏ ra năng động trong quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Được Washington và Bắc Kinh ve vãn, chính quyền Jakarta tranh thủ, lúc thì mua máy bay của Mỹ, lúc thì mua tên lửa của Trung Quốc, qua đó củng cố khả năng quân sự của mình nhưng không hề tỏ thái độ nghiêng về bên nào. Từ năm 2010, Indonesia ký thỏa thuận quan hệ đối tác ưu tiên với Hoa Kỳ, nhưng từ năm 2005, nước này cũng đã có quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc. Việc giữ nguyên trạng này rất phù hợp với chính sách đối ngoại của Indonesia.
Vincent Suryo, Jakarta, RFI.
Tokyo và Seoul tạm ngưng chương trình trao đổi quân sự cao cấp. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận chương trình thăm viếng giữa sĩ quan cao cấp Nhật Hàn bị gián đoạn. Xung khắc chủ quyền tại quần đảo Dokdo Takeshima trong biển Nhật Bản làm cho hai láng giềng từ bất hòa đến bất hợp tác. Trong khuôn khổ một chương trình trao đổi quân sự để tiến tới một thỏa thuận hợp tác an ninh đối phó với mối đe dọa chung từ Bình Nhưỡng, sĩ quan cao cấp của Hàn Quốc và Nhật Bản có những cuộc thăm viếng định kỳ. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm được dự trù vào ngày hôm nay 3 tháng 9 đã bị phía Nhật Bản hủy bỏ. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận tin này với AFP và cho biết Seoul sẽ có quyết định tương tự, phản ánh mối căng thẳng liên quan đến đảo Dokdo Takeshima. Theo nhận định của AFP, chính phủ Nhật không bỏ qua được sự kiện Tổng thống Hàn Quốc Lee Byung-bak đến thăm hòn đảo này, cũng như không tha thứ cho yêu sách của lãnh đạo Seoul đòi Nhật Hoàng Akihito phải xin lỗi về những hành động tàn ác của quân đội Thiên Hoàng trong thời kỳ đô hộ bán đảo Triều Tiên. Mặt khác, Seoul tiếp tục bác bỏ đề nghị của Tokyo đưa hồ sơ tranh chấp ra Tòa án Quốc tế La Hay lần thứ ba kể từ 1954. Tokyo đã thông báo đình quản một cuộc họp cấp Bộ trưởng Tài chính dự trù trong tháng 9 này, cũng như dọa sẽ không cứu Seoul như đã trợ giúp trong cuộc khủng hoảng tài chính 1997. Cả hai nước đều là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ tại Á Châu. Washington kêu gọi hai bên Nhật Bản và Hàn Quốc phải nhanh chóng giải quyết xung khắc biển đảo.
các tu sĩ Phật giáo Miến Điện biểu tình ủng hộ chủ trương trục xuất người Rohingya. Ngày hôm qua, các tu sĩ Phật giáo Miến Điện đã biểu tình tại thành phố Mandalay, miền Trung Miến Điện, để ủng hộ chủ trương của Tổng thống Thanh Sen trục xuất người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi hoặc đưa họ vào các trại do Liên Hợp Quốc quản lý. Hàng trăm nhà sư trong bộ cà sa truyền thống đã tuần hành trên các đường phố của Mandalay, thành phố lớn thứ hai Miến Điện. Dọc trên đường, rất đông người ủng hộ đoàn biểu tình. Để bảo vệ đất mẹ Miến Điện, hãy ủng hộ Tổng thống là một khẩu hiệu chính của các nhà sư. Một số khẩu hiệu khác thì chỉ trích đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Thomas Oreya Cantanas bị cáo buộc là thiên vị người Rohingya. Ông Thomas Oreya Cantana được Liên Hiệp Quốc cử đến Miến Điện hồi cuối tháng 7 để chuẩn bị cho việc thành lập một ủy ban điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền tại miền Tây Miến Điện. Theo Uyghatu, một nhà sư 45 tuổi dẫn đầu đoàn biểu tình, khoảng 5.000 sư tăng tham gia vào cuộc tuần hành và hàng nghìn người khác cũng xuống đường. Trả lời hãng thông tấn AFP, nhà sư này cho biết mục tiêu của cuộc biểu tình là, xin trích, để cho thế giới biết rằng người Rohingya không thuộc các sắc tộc Miến Điện, hết lời dẫn. Xin nhắc lại là, bạo lực đã bùng phát hồi tháng 6 giữa người Rohingya theo đạo Hồi và cộng đồng Rakhine, một sắc tộc chủ yếu theo đạo Phật, đã làm ít nhất 90 người thuộc cả hai cộng đồng thiệt mạng tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, theo một số liệu chính thức. Các nhóm bảo vệ nhân quyền thì cho rằng con số thực còn cao hơn thế nhiều. Chính quyền Miến Điện đã mở cuộc điều tra về các bạo lực tại Rakhine. Tổng thống Thanh Sen cáo buộc các sư tăng Phật giáo và một số người có uy tín trong cộng đồng Rakhine đã kích động hận thù chống người Rohingya. Tuy nhiên, mặt khác, vào trung tuần tháng 7, Tổng thống Miến Điện đã đưa ra nhận định rằng không thể chấp nhận những người Rohingya nhập cư bất hợp pháp và những người này không thuộc dân tộc Miến Điện. Tổng thống Thanh Sen cũng nêu ra khả năng đưa người Rohingya đến một nước khác hoặc dồn họ vào các trại tạm trú do Liên Hiệp Quốc quản lý. Hiện tại ở Miến Điện có khoảng 80.000 người thuộc sắc tộc Rohingya. Sắc tộc này được coi là có nguồn gốc từ nước láng giềng Bangladesh. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, người Rohingya là một trong các sắc tộc bị bức hại nhất trên thế giới.
Một dân làng Trung Quốc đặt bom phá hủy cơ quan chính quyền. Trụ sở chính quyền Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị nổ bom tự sát vào hôm nay, 3 tháng 9. Theo Tân Hoa Xã, vụ nổ làm tác giả là một nông dân chết tại chỗ và gây thương tích cho 6 người khác. Trên mạng Internet, nhiều thông điệp chia buồn và vinh danh hành động tuyệt vọng của người nông dân bị áp bức này. Theo Tân Hoa Xã, do bất mãn, một người dân khiếu kiện đã dùng bom tự sát ngay trong tòa nhà chính quyền địa phương thành phố Đằng Gia, huyện Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông vào ngày hôm nay. Người mang bom, một nông dân tên Khúc Hoa Cường, chết tại chỗ. 6 người khác bị thương. Hãng tin Trung Quốc không cho biết chi tiết nguyên nhân nguồn cội của vụ việc oan ức này, cũng như danh tánh những người bị thương có phải là cán bộ chính quyền hay không. AFP cho biết thêm, hành động tuyệt vọng đã gây xúc động trong công luận. Nhiều blogger ca tụng hành động can đảm của nạn nhân và lên án thủ tục kiến nghị trong chế độ Trung Quốc không bao giờ được cấp trên xem xét giải quyết cho dân. Chính lý do này đã thúc đẩy nhiều người dân nổi loạn. Chính quyền cấp địa phương còn sử dụng các biện pháp côn đồ để ngăn chặn dân chúng đưa đơn tố giác lên cấp cao hơn. Một blogger tên Nichigala vinh danh một người bạn can đảm dám nổi dậy. Tại Trung Quốc, chuyện dân chúng bất mãn chế độ là điều cấm kỵ. Trong bản tin thứ hai của Tân Hoa Xã, nhóm từ dân khiếu kiện bất mãn đã bị xóa bỏ.
Quân nổi dậy Syria tấn công vào tổng hành dinh quân chính phủ. Ngày hôm qua, AFP loan tin, một nhóm quân nổi dậy đánh bom vào bộ tư lệnh quân chính phủ Syria ở trung tâm thủ đô Damas. Theo đài truyền hình quốc gia Syria, 4 người bị thương vì vụ nổ. Quân nổi dậy thuộc nhóm Lữ đoàn những người con của Đấng Tiên Tri thuộc lực lượng quân đội Syria tự do, nhận trách nhiệm là tác giả của cuộc tấn công này. Phát biểu qua một băng video được đưa lên các kênh truyền hình vệ tinh Ả Rập, đại diện của nhóm đánh bom cho biết cuộc tấn công này là nhắm vào các sĩ quan trong quân đội Assad chịu trách nhiệm lên kế hoạch và ra lệnh tàn sát dân chúng Syria, hết lời dẫn. Đài truyền hình nhà nước Syria thông báo, vụ nổ bom xảy ra tại một khu phố nơi mà vào ngày 18 tháng 7 đã có một cuộc tấn công bằng bom khiến 4 cận vệ của Tổng thống Bashar al-Assad thiệt mạng. Theo cư dân tại chỗ, địa điểm chính xác của vụ nổ là một khu phố gần trụ sở của Bộ Tư lệnh Lục quân và Không quân. Trong khi quân nổi dậy chứng tỏ khả năng tấn công thẳng vào đầu não của bộ máy quân sự của chính quyền Syria, thì cư dân địa phương cho biết các lực lượng thần chính phủ dùng nhiều xe ủi phá hủy khoảng 20 căn nhà tại các khu phố phía tây Damas, nơi che giấu các binh sĩ quân đội Syria tự do. Nhiều căn nhà bị đốt cháy. Theo nguồn tin của đối lập, 27 thanh niên đã bị giết hại trong đợt tấn công này. Chiến sự ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy tại Syria khiến ít nhất có 5.440 người chết trong tháng 8, theo số liệu của Đài quan sát nhân quyền Syria. Tháng 8 như vậy là tháng có nhiều người thiệt mạng nhất ở Syria kể từ đầu cuộc phản kháng. Hôm nay thứ Hai, mùng 3 tháng 9, trả lời BBC, tân đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, Lakhdar, Brahimi đã thừa nhận rằng các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột tại Syria là gần như không thể được. Tân đặc phái viên về Syria cũng bày tỏ tâm trạng của ông là hoảng sợ trước các trách nhiệm phải đảm đương và cảm thấy việc tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng là một trách nhiệm vô cùng nan giải. Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế thông báo ông Peter Morge, chủ tịch hội, sẽ đến Syria trong chuyến công du 3 ngày để thúc đẩy các trợ giúp nhân đạo cho các thường dân. Sáng lập viên Y sĩ không biên giới kêu gọi lập vùng cấm bay tại Aleppo. Cựu sáng lập viên của tổ chức Y sĩ không biên giới, nhà phẫu thuật Pháp Jacques Beres, 71 tuổi, hiện đang làm việc tại Aleppo, nơi chiến sự diễn ra từ hơn một tháng nay, để cứu chữa những người bị thương vì bom đạn. Theo nhà phẫu thuật Pháp, cần phải khẩn cấp thiết lập vùng cấm bay tại Aleppo bởi số lượng nạn nhân của các trận tấn công bằng không quân đang tăng vọt. Không kể những người mất tích, số người thiệt mạng tại Syria đã lên tới ít nhất 50.000 người, chứ không phải là con số 26.000 người, theo số liệu của Đài quan sát nhân quyền Syria. Sáng lập viên Y sĩ không biên giới khẳng định, những gì đang diễn ra tại Aleppo là một cuộc thảm sát không thể tưởng tượng nổi. Cuộc chiến đấu giữa hai phe diễn ra hoàn toàn không tận sức, nhưng ông cũng tin tưởng rằng lực lượng nổi dậy sẽ giành chiến thắng.
Mục sư Sun Myung-mun, sáng lập viên giáo hội Tin lành thống nhất qua đời. Vị mục sư tự xưng là đấng cứu thế đã từ trần vào ngày hôm qua 2 tháng 9 tại Hàn Quốc, thọ 29 tuổi. Nhà tỷ phú Hàn Quốc từ bàn tay trắng dựng nên giáo hội với 3 triệu tín đồ tại 120 quốc gia và một cơ nghiệp đồ sộ nhờ vào năng khiếu diễn dịch kinh thánh theo ý riêng và đầu óc kinh doanh bén nhạy. Ông còn là một nhân vật có nhiều uy tín trong giới bảo thủ tại Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trước khi bị kết án hơn một năm tù về tội trốn thuế vào năm 1981. Mục sư Sun Myung-mun là một nhân vật đa tài, sinh năm 1920 trong một gia đình nông dân tại miền Bắc bán đảo Triều Tiên. Theo tiểu sử chính thức, cuộc đời ly kỳ của nhân vật tự xưng là đấng cứu thế khởi đi từ ông gặp Chúa Giê-xu năm 15 tuổi. Vì tội truyền giáo, mục sư Moon bị bắt lao động cải tạo trong nhà tù Kim Nhật Thành và chỉ được tự do khi quân đội Mỹ tiến ra Bắc. Là người tị nạn chiến tranh, ông đi bộ xuyên miền Nam bán đảo để truyền đạo, nhưng bị các hội thánh bạn từ chối tiếp đón. Mục sư đã tự xây dựng nhà thờ đầu tiên bằng vật liệu phế thải của quân đội Mỹ. Đến năm 1954 tại Seoul, ông thành lập Giáo hội Thống nhất với sứ mệnh hợp nhất Thiên Chúa giáo trên toàn cầu. Trong tinh thần này, mục sư Moon gửi sứ giả đi sang Nhật và Hoa Kỳ truyền giáo và bản thân ông cũng sang Mỹ định cư vào thập niên 1970. Giáo chủ Hội Thánh Thống nhất đã gây chấn động công luận khi ông kêu gọi người Mỹ tha thứ cho Tổng thống Nixon trong vụ Watergate. Giáo hội của ông cũng được nổi tiếng qua những đám cưới tập thể đa văn hóa. Giáo sĩ Moon còn là một doanh nhân phát đạt, đứng đầu nhiều tập đoàn, từ báo chí đến nông phẩm, từ bất động sản đến sản xuất vũ khí. Với chủ trương thống nhất hai miền Nam Bắc, Sun Myung-mun đã sang tận Bình Nhưỡng để gặp ông Kim Nhật Thành và giúp cho kẻ đã bắt ông vào tù xây dựng một nhà máy chế tạo xe hơi. Ông từ giã cõi đời để lại những phản ứng trái ngược trong công luận Mỹ với kẻ thương người ghét. Từ Washington, thông tấn viên Jean-Louis Pourté tường thuật.
Le révérend Moon a fait un peu partie du folklore américain. C'est au début des années 70 qu'il est arrivé en Amérique pour évangéliser.
Mục sư Sun Myung-mun đã trở thành một nhân vật trong truyền dân gian ở Hoa Kỳ. Đầu thập niên 1970, ông đến Hoa Kỳ để truyền đạo cho thế hệ trẻ mang tâm tư cởi mở với phong trào hippie và đón nhận mọi hình thức tôn giáo mới. Tuy nhiên, nhiều gia đình than phiền con em của mình bị giáo phái của ông Moon tẩy não. Họ đã phải sử dụng đến biện pháp đột nhập các trung tâm của giáo phái để bắt cóc con em đem về tái lập cân bằng tâm lý. Trong thập niên 1980, mục sư Moon đã tổ chức một trong số những đám cưới tập thể tại công viên Madison Square Garden tại New York với 2.000 cặp cô dâu chú rể. Bên cạnh hoạt động tôn giáo, mục sư Moon cũng làm chủ nhiều tờ báo lớn trên thế giới và sáng lập tờ báo Washington Times rất được độc giả bảo thủ ưa thích. Ông cũng có quan hệ với nhiều vị tổng thống Mỹ, từ Richard Nixon cho đến George Bush cha. Chưa hết, ông còn là một nhà kinh doanh lỗi lạc với nhiều cơ sở tại Hoa Kỳ. Nhưng đầu thập niên 1980, ông bị kết án 18 tháng tù về tội trốn thuế. Sau vụ này, nước Mỹ, mà ông từng xem là miền đất hứa của đạo đức, bị ông lên án là nơi tập trung của tội lỗi. Nhiều dân biểu Mỹ không quên trong một buổi lễ năm 2004 để trao tặng một giải thưởng hòa bình. Mục sư Moon đã bắt chước một cử chỉ của đại đế Pháp Napoleon lúc đăng quang, tự xưng mình là vị cứu tinh của nhân loại.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tư pháp Mỹ điều tra quỹ đầu tư do ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa Mitt Romney sáng lập. Ngày hôm qua, theo AFP, Viện Công tố New York đã yêu cầu quỹ đầu tư Bain Capital do ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney sáng lập ra tòa làm chứng trong cuộc điều tra về các hành vi trốn thuế. Cùng bị triệu ra tòa, còn có khoảng một chục quỹ đầu tư khác cũng bị điều tra về tội trốn thuế với tổng số tiền hàng trăm triệu đô la. Quỹ Bain Capital do ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa đồng sáng lập vào năm 1984 và lãnh đạo trong nhiều năm. Bain Capital là một quỹ lớn đang quản lý khoảng 66 tỷ đô la đầu tư trong năm 2012. Bain Capital có trụ sở chính tại Boston, Hoa Kỳ và nhiều chi nhánh tại New York City, Chicago, Palo Alto, London, Luxembourg, Munich, Mumbai, Hồng Kông, Thượng Hải và Tokyo. Theo một người tiếp cận được hồ sơ này, việc viện công tố triệu Bain Capital ra tòa làm chứng là để yêu cầu công ty này trình các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi tiền thu được từ phí quản lý sang các khoản đầu tư. Việc chuyển đổi này cho phép công ty được giảm thuế do việc tiền đầu tư vì được coi như là các sản phẩm tài chính chỉ phải nộp thuế 15%, trong khi thuế đối với thu nhập thông thường là 35%. Cùng bị điều tra với Bain Capital còn có khoảng hơn 10 quỹ đầu tư khác. Bà Jennifer Schiffner, người phát ngôn của trưởng lý New York, đã từ chối không bình luận về các thông tin kể trên. Theo giới quan sát, việc trưởng lý New York Eric Schneiderman, đảng viên Đảng Dân Chủ, cho tiến hành điều tra về quỹ Bain Capital vốn nằm dưới sự điều hành của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa vào thời điểm cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn căng thẳng, có thể gây ra nhiều chỉ trích.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Ngoại trưởng Mỹ tới Indonesia với hy vọng thúc đẩy đồng thuận trong ASEAN về hồ sơ Biển Đông.
Khi tới Indonesia ngày hôm nay, song song với việc đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước, Ngoại trưởng Hillary Clinton còn tìm cách thúc đẩy sự thống nhất đồng thuận trong nội bộ khối các nước Đông Nam Á ASEAN trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Việc ASEAN có tiếng nói chung sẽ tạo thuận lợi cho Hoa Kỳ thực hiện chính sách chuyển hướng chiến lược sang châu Á nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Chuyến công du tới Phnom Penh, Campuchia hồi tháng 7 vừa qua của bà Clinton được đánh dấu bởi sự thất bại của khối ASEAN. Lần đầu tiên kể từ khi được thành lập năm 1967, khối này không ra được thông cáo chung sau hội nghị các ngoại trưởng do các bất đồng trong hồ sơ Biển Đông. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Campuchia, đồng minh thân thiết của Bắc Kinh, đã bác bỏ các đề nghị của Philippines và Việt Nam đưa các sự cố căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông vào trong bản thông cáo chung. Trong chuyến công du Jakarta lần này, Ngoại trưởng Clinton gặp Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và các quan chức cao cấp khác của Indonesia. Đồng thời, bà còn tới thăm trụ sở của ASEAN, một cử chỉ cho thấy Washington muốn tăng cường quan hệ với khối này. Một quan chức cao cấp của Mỹ đề nghị được giấu tên, thành viên của phái đoàn Mỹ cho AFP biết là Ngoại trưởng Clinton muốn lắng nghe ý kiến của Jakarta để có thể hỗ trợ và đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao trong vấn đề Biển Đông. Đối với Washington, điều quan trọng nhất là có được một tiến trình ngoại giao, trong đó các vấn đề sẽ được đề cập đến thông qua đối thoại ngoại giao giữa một bên là ASEAN thống nhất đồng thuận và bên kia là Trung Quốc, tránh được các giải pháp cưỡng chế. Cả hai nước, Việt Nam và Philippines, đã tố cáo Trung Quốc tiến hành một chiến dịch hăm dọa trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, huyết mạch giao thông hàng hải quan trọng của thương mại thế giới. Trong chuyến công du Việt Nam năm 2010, Ngoại trưởng Clinton đã làm cho diễn đàn khu vực ASEAN ARF sôi động hẳn lên khi bà tuyên bố rằng việc bảo đảm an ninh và tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, cho dù Washington không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Gần đây, sự kiện hiếm thấy là Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo Trung Quốc sau khi chính quyền Bắc Kinh cho thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, quản lý cả vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời có kế hoạch đưa quân đến đồn trú trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Bắc Kinh đã có phản ứng gay gắt tố cáo Washington muốn can thiệp vào công việc trong vùng và muốn bao vây kiềm chế Trung Quốc. Một quan chức Mỹ đi cùng Ngoại trưởng Clinton nói rằng, Hoa Kỳ ủng hộ bản tuyên bố 6 nguyên tắc của các ngoại trưởng ASEAN, nhấn mạnh đến sự thống nhất của ASEAN trong hồ sơ Biển Đông và làm cơ sở cho các cuộc đàm phán với Trung Quốc về một bộ luật ứng xử của các bên tại Biển Đông. nhờ có nỗ lực và hoạt động ngoại giao con thoi của Indonesia mà khối ASEAN đã đạt được đồng thuận về 6 nguyên tắc này sau khi không ra được tuyên bố chung hồi đầu tháng 7. Hoa Kỳ tuyên bố khuyến khích ASEAN và Trung Quốc đàm phán xây dựng bộ luật ứng xử giúp ngăn ngừa căng thẳng leo thang dẫn tới xung đột. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn khẳng định chỉ chấp nhận đàm phán song phương với từng nước có liên quan, bác bỏ đàm phán đa phương, đối thoại với một khối ASEAN thống nhất. Cuối tuần này, bà Clinton sẽ tới thăm Brunei và sẽ là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên công du tất cả 10 nước thành viên của ASEAN. Trong tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tới thăm Indonesia và Brunei và có những tuyên bố hòa dịu hơn. Cùng đi thăm các nước ASEAN nhưng mục tiêu của Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Trung Quốc hoàn toàn trái ngược nhau. Washington muốn thúc đẩy thống nhất, đồng thuận trong ASEAN, tạo thêm sức mạnh cho Hoa Kỳ nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Trong khi đó, Bắc Kinh chủ trương chia để trị, ve vãn giúp đỡ kinh tế nước này, hù dọa gây sức ép nước kia. Trung Quốc cần một thị trường chung ASEAN nhưng không hề muốn đối mặt với một khối 10 nước có đồng quan điểm trong hồ sơ Biển Đông, cản trở Bắc Kinh thực hiện tham vọng lãnh thổ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách với đề tài Việt Nam phải nỗ lực phá vỡ âm mưu chia rẽ ASEAN của Trung Quốc. Từ Hoa Kỳ, giáo sư Ngô Vĩnh Long trả lời phỏng vấn. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest với chủ đề Erevan đình chỉ quan hệ ngoại giao với Budapest sau khi Hungary trao trả Azerbaijan một tội phạm giết quân nhân người Armenia.
Armenia vừa đình chỉ quan hệ ngoại giao và tất cả các mối quan hệ chính thức với Hungary. Quyết định nói trên đã được đưa ra sau khi chính quyền Budapest đã trao trả tự do cho Ramin Safarov, một tù nhân đang thụ án chung thân tại Hungary, cho chính quyền Azerbaijan. Vì một lý do thù hằn dân tộc, Safarov đã thảm sát một quân nhân Armenia ngay tại Budapest. Và trái với những thông tin do phía Hungary đưa ra, thì ngay sau khi đến phi trường Baku, Safarov đã được Tổng thống Azerbaijan ân xá và đã được tiếp đón như một vị anh hùng dân tộc. Ramin Safarov là ai và tại sao đã tàn sát một quân nhân của Armenia? Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tìm cách trả lời câu hỏi trên.
Ramin Safarov thì đã từng khét tiếng với cái biệt danh là tên sát nhân dùng dìu người Azerbaijan, là vì đầu năm 2004 thì ông ta có mang hàm thượng úy và sang Hungary để theo học một khóa tiếng Anh 3 tháng trong cái chương trình mang tên là Đối tác vì hòa bình của NATO, với cái sự tham dự của quân nhân đến từ 15 nước và được đánh giá là người có học lực xuất sắc, nói được nhiều ngoại ngữ, có chơi được nhạc và thể thao. Thì dự tính là sau khi tốt nghiệp khóa học thì quân đội Azerbaijan sẽ cử Safarov sang Mỹ. Nhưng mà tuy nhiên giữa chừng vào ngày 19 tháng 2 năm 2004 thì tại cái ký túc xá của Đại học Quốc phòng Budapest thì Safarov đã dùng rìu và dao để cắt cổ một cái sĩ quan, một bạn học người Armenia. Và cái vụ án xét xử Safarov thì lúc đó được tiến hành tại Budapest và đã gây sóng gió trong ngoại giao. Và trước tòa ở Budapest thì Safarov khai rằng cái lý do của cái hành vi giết người tiềm ẩn trong cái sự thù địch giữa hai dân tộc Azerbaijan và Armenia là bởi vì Safarov chào đời tại cái vùng Nagorno-Karabakh, tức là từ nhiều thế kỷ nay là nơi đã xảy ra những cái cuộc chiến sắc tộc. Và hiện nay thì cũng đang bị các lực lượng ly khai của Armenia hoành hành. Và ông ta có kể là từ thuở nhỏ thì ông ta luôn hãi hùng trước những cái quân nhân Armenia hiện nay đang chiếm 40% lãnh thổ Azerbaijan. Và những cái ký ức đau thương thì vẫn còn đọng lại ông ta sau vài chục năm. Và theo cái lời kể của ông ta thì Safarov vẫn nhớ cái cảnh mà cái chiếc tạp dề đẫm máu của thân mẫu ông ta, và đó cũng là lần cuối mà ông được gần mẹ. Và hơn thế nữa thì vị hôn thê của ông cũng như là 7 thân nhân khác cũng đã trở thành nạn nhân của chiến tranh, và bản thân Safarov thì cũng luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của những cái xác chết bị cháy xém và tan tành vì bom đạn. Và theo lời ông thì cái cơn ác mộng đó đã trở lại trong tâm tưởng của Safarov khi ông ta tiếp xúc với hai bạn học gốc Armenia nhưng mà sinh sống tại Mỹ trong cái thời gian mà theo cái khóa học ở Budapest. Và Safarov có cho hay là hai người này thì thường xuyên châm chọc ông ta và giễu cợt những cái phong tục tập quán truyền thống của Azerbaijan. Và khi đó thì ông ta quyết định là lên kế hoạch cho cái hành vi khủng khiếp của mình, tức là vào rạng sáng một cái ngày tháng 4 năm 2004 thì Safarov đã xông vào phòng khi mà cái người bạn học của ông ta còn đang ngủ và gần như là chặt đứt đầu của nạn nhân. Và sau đó thì Safarov còn lao đến cái phòng của cái người bạn Armenia thứ hai và ông ta đã dùng rìu để mà phá được cửa thì bị các đồng bạn giữ lại rồi họ báo cảnh sát. Và cái bản cáo trạng thì cũng vạch ra rằng sở dĩ Safarov nhập ngũ là để giết được càng nhiều người Armenia càng tốt. Và đến tháng 2 năm 2007 thì Ramin Safarov đã bị tuyên án tù giam chung thân. Thì ở đây trên nguyên tắc là sớm nhất sau 25 năm thụ án thì Safarov mới có khả năng được tại ngoại, có điều kiện tức là trong trường hợp mà ông ta chứng tỏ được cái nhân thân tốt ở trong tù. Thì trong cái thời gian ngồi tù tại Hungary thì Safarov vẫn rất được ưa chuộng qua cái trang website của ông ta.
Dạ thưa anh Hoàng Nguyễn, vậy thì cái vụ trao trả tù nhân mờ ám này đó, nó đã làm dấy lên cái phản ứng như thế nào từ phía chính quyền Armenia?
Thì thực sự là từ hơn một năm nay thì cái vụ án mạng năm 2004 cũng như là cá nhân Safarov thì không còn là đề tài trên báo chí Hungary nữa. Nhưng mà rất bất ngờ là chưa thứ sáu tuần qua thì Bộ Hành chính và Tư pháp Hungary đã ra một cái thông cáo cho biết là Hung đã đáp ứng cái đề nghị của phía Azerbaijan, tức là cụ thể là căn cứ một cái điều khoản về trao trả tù nhân mà thuộc cái Công ước Strasbourg năm 1983 của Hội đồng châu Âu, thì Budapest đã cho phép Baku dẫn độ Safarov để cái người tù này có thể tiếp tục thụ án tại quê hương là theo cái lời hứa chính thức của Bộ Tư pháp Azerbaijan. Tuy nhiên ở vào cái thời điểm bản thông cáo được đưa ra thì thực sự là Safarov đã được trả tự do và thậm chí là còn được thăng hàm thiếu tá. Thì như thế cái quyết định ân xá của Tổng thống Azerbaijan đã khiến chính phủ nước này trở nên bất tín và Armenia thì có cáo buộc Budapest là đã trao trả một kẻ sát nhân, mặc dù có thể biết rằng tại quê hương ông ta thì ông ta được coi như một người hùng. Và cái lý do được họ nghi vấn là cái lý do kinh tế, và chính một số những cái nguồn tin từ Azerbaijan thì cũng dường như là đã xác nhận điều này để mà đặt Hungary vào cái tình thế hết sức khó xử. Và việc Yerevan đình chỉ cái quan hệ ngoại giao cũng như là mọi quan hệ chính thức khác với Budapest thì được các nhà bình luận Hungary đánh giá là một cái quyết định hết sức trầm trọng, là bởi vì kể từ năm 1967, tức là khi Hungary đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel sau cái cuộc chiến 6 ngày, thì chưa bao giờ có cái trường hợp tương tự trong lịch sử ngoại giao của Hung. Và được biết là tại Hungary thì cũng có một cái cộng đồng Armeni từ 3 đến 10 ngàn người, và họ cũng được coi là một cộng đồng sắc tộc thiểu số tại Hungary. Và kể từ thứ 6 tuần trước thì đã diễn ra nhiều cái cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Yerevan với cái đòi hỏi là nước này phải đoạn tuyệt quan hệ với Hungary trong một thời gian dài, tức là chừng nào mà chính quyền Hungary chưa chứng tỏ được bằng hành động là họ đã thực sự tạ lỗi, và đã có những cái khẩu hiệu và lời lẽ mang cái tính hết sức là mạ lị đối với Hungary được đưa ra, cho rằng nước này là đã bán mình như một gái mại dâm khi mà nhận tiền để thả một kẻ sát nhân. Và hôm qua thì một thư ngỏ cũng được công bố kêu gọi mọi cộng đồng Armenia trên thế giới là hãy tận dụng mọi mối quan hệ và hãy làm tất cả để vận động biểu tình trước những cái đại diện ngoại giao của Hungary ở nước ngoài. Và những người ký tên trong thư ngỏ thì cũng yêu cầu giới lãnh đạo ở các quốc gia là hãy đòi hỏi Azerbaijan phải hủy cái chỉ thị ân xá đối với Safarov.
Nhưng mà cái điều người ta muốn được biết thêm đó là Hungary có thể được những cái gì từ Azerbaijan trong cái vụ đi đêm này thưa anh?
Ở đây có thể thấy là khá chậm trễ, nhưng mà hai ngày sau khi những cái cáo buộc về cái sự tồn tại của những cái lợi ích kinh tế trong cái vụ trao trả cả sát nhân được đưa ra thì phía Hungary mới có cái hồi âm về cái chuyện đó. Cụ thể là Quốc vụ Khanh phụ trách về vấn đề ngoại giao và ngoại thương thuộc văn phòng Thủ tướng là ông Siriato Pete cũng có tuyên bố là xin trích. Nhiều người có trí tưởng tượng phong phú, nhưng thực tế đây là một trường hợp về luật quốc tế đơn giản, và nó không hề có tác động gì đến hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Thì tuy nhiên sự thực là có rất nhiều dấu hiệu cho thấy là đã có cái sự thỏa thuận kinh tế đằng sau cái bê bối vừa qua, là bởi vì trong những năm qua thì nội các của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đã cố gắng thiết lập cái mối quan hệ khăng khít hơn đối với Baku, và điều này thì được phản ánh một phần qua cái chuyến công du Azerbaijan của Tổng thống Hungary vào tháng 11 năm ngoái và của chính ông Orbán Viktor vào tháng 6 năm nay. Và bên cạnh đó thì một cái trung tâm thương mại của Hungary vừa được khai trương tại Baku mùa xuân năm nay, và ngày thì càng có nhiều những cái hãng xây dựng của Hungary được hưởng cái quy chế ưu đãi đặc biệt tại Azerbaijan, thì cũng có không ít cái dấu hiệu chứng tỏ là chính phủ Hungary thì muốn Azerbaijan, tức là một cái quốc gia mà có doanh thu lớn từ xuất khẩu năng lượng, thì chính phủ Hung muốn Azerbaijan mua công trái của nước Hung. Cái nguồn tin của báo giới Hungary cho rằng thông qua cái sự môi giới của Thổ Nhĩ Kỳ thì Baku có thể mua trái phiếu quốc gia của Hungary chừng 2-3 tỷ euro, và đây là cái điều mà nội các của ông Orbán rất cần khi mà những cái cuộc đàm phán để Hungary nhận được gói cứu trợ của IMF sẽ vẫn rất căng thẳng. cái tỷ lệ nợ công của nước Hung thì ở mức rất cao. Những cái tính toán cho thấy là tính đến cuối tháng 6 năm nay thì Hungary cần phải thanh toán cái món nợ chừng từ 3 cho đến 3,2 tỷ euro để cho các cái cơ sở cho vay tín dụng. Và nếu cái thương vụ mà nói trên thành công thì nó cũng đồng nghĩa với việc là Azerbaijan có thể hỗ trợ Hungary trong cái dịp này. Và ngoài vấn đề thông trái thì cũng không loại trừ khả năng là Hungary muốn nhập khẩu năng lượng từ Azerbaijan, tức là cụ thể là dầu lửa và hơi đốt tự nhiên để mà nhằm giảm thiểu cái sự phụ thuộc năng lượng vào Liên bang Nga. Thì bên cạnh đó, chính phủ Hungary cũng có thể là đặt ra những cái mục tiêu để mà đưa những cái doanh nghiệp, những cái ngạch công nghiệp như là sản xuất máy móc nông nghiệp hoặc là công nghiệp dược phẩm cũng như là kỹ thuật thông tin, tức là họ muốn đưa vào Azerbaijan là một quốc gia có cái thị trường mà tiêu thụ lớn.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Clinton công du Indonesia nhằm khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á.
Tokyo và Seoul tạm ngưng chương trình trao đổi quân sự do tranh chấp biển đảo.
Tu sĩ Phật giáo Miến Điện biểu tình để ủng hộ chủ trương trục xuất người Rohingya.
Một dân oan Trung Quốc đặt bom phá hủy cơ quan chính quyền.
Mục sư Tin Lành Sun Myung Moon, sáng lập viên Giáo hội Thống nhất của Hàn Quốc, qua đời.
Quân nổi dậy Syria tấn công vào tổng hành dinh quân chính phủ.
Tư pháp Hoa Kỳ điều tra quỹ đầu tư của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa ông Mitt Romney.
Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ tới Indonesia với hy vọng thúc đẩy đồng thuận trong ASEAN về hồ sơ Biển Đông.
Erevan đình chỉ quan hệ ngoại giao với Budapest sau khi Hungary trao trả Azerbaijan một tội phạm giết quân nhân Armenia, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nước Pháp bước qua ngưỡng tâm lý 3 triệu người thất nghiệp, bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ, khủng hoảng kinh tế và tài chính châu Âu vẫn chưa được dập tắt. Thưa quý thính giả và các bạn, đó là những đề tài chiếm rất nhiều các trang báo trong ngày.
BCE bước lên tuyến đầu, 2 tuần lễ quyết định đối với khu vực đồng euro, từ trên phụ trang kinh tế của báo Le Figaro và tờ L'Echo. Không hẹn mà gặp, cả hai tờ báo cùng đưa ra một nhận xét. Ngân hàng Trung ương châu Âu bị dồn vào chân tường.
Trong tuần, Thống đốc Ngân hàng BCE sẽ thông báo kế hoạch mua lại công trái phiếu của một số những thành viên trong khối euro đang gặp khó khăn, vào lúc mà nhiều nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu bị đe dọa mất khả năng thanh toán và liên tục bị các nhà đầu cơ tấn công, kinh tế của châu Âu đang co cụm lại, thất nghiệp tràn lan, thì Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ông Mario Draghi đang chạy nước rút để hoàn tất kế hoạch cứu nguy kinh tế khối euro. Kế hoạch đó bao gồm hai khả năng, một là giảm lãi suất chỉ đạo để kích cầu, và hai là mua lại một phần công trái phiếu của một vài nước như là Hy Lạp hay Bồ Đào Nha để giảm bớt áp lực của thị trường tài chính đối với các quốc gia đó. Báo Le Figaro cho biết, lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện nay đã xuống tới mức thấp kỷ lục là 0,75%, và để kích cầu thì BCE có thể hạ thêm lãi suất ngân hàng này xuống còn 0,5%. Thế nhưng điều mà được mọi người chờ đợi hơn cả sẽ là quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu liên quan đến việc mua lại một phần công trái phiếu của các nước đang gặp khó khăn. Tới nay thì chính phủ Đức luôn bác bỏ phương án để BCE mua lại nợ công của các thành viên mà Berlin coi là đã tiêu xài quá trớn để đến nông nỗi này. Nước Đức lo ngại là biện pháp kể trên sẽ dẫn đến nạn lạm phát, đồng thời BCE như thể là ngấm ngầm chấp nhận để cho một số các quốc gia tiếp tục quản lý tài chính một cách lỏng lẻo. Và câu hỏi mà báo Kinh tế L'Echo nêu lên đó là liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu có sẵn sàng để lao vào một cuộc đọ sức với Berlin hay không? Do thế mà tờ báo này cho rằng ông Mario Draghi đang trong tư thế của một người làm siếc DJ, bởi lẽ kích thích kinh tế khu vực đồng euro là một việc làm vô cùng cần thiết. Nhất là chúng ta biết, chính phủ Tây Ban Nha sẽ phải nhanh chóng tìm ra 20 tỷ euro để thanh toán nợ đáo hạn trong tháng 10 sắp tới. Thế nhưng, mặt khác thì BCE cũng không thể để nổ ra một cuộc chiến với nước Đức, cường quốc kinh tế số 1 của châu Âu và cũng là quốc gia đóng góp nhiều nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Từ Le Monde trong phụ trang về địa chính trị điểm lại và phân tích 4 năm dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama. Theo tờ báo, ông Obama đã phải đương đầu với thực tế trong chính sách đối ngoại. Còn theo website polifact.com thì Tổng thống Obama đã thực hiện được 61% trong số hơn 500 điều đã hứa hẹn trong cuộc vận động tranh cử năm 2008.
Khi bước vào Nhà Trắng đầu năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Iraq trong vòng 16 tháng. Nhiệm vụ ấy đã được hoàn thành. Trên mặt trận Afghanistan thì tình thế tỏ ra phức tạp hơn. Hồ sơ Afghanistan vẫn còn chưa được khép lại cho dù là Mỹ đã triệt hạ được chùm khủng bố Bin Laden vào tháng 5 năm ngoái. Vẫn theo bản tổng kết trên trang mạng polifact.com về cam kết đóng cửa trại giam Guantanamo, thì trên điểm này Barack Obama đã thất bại hoàn toàn. Đối với hồ sơ Iran, chính sách chìa bàn tay thân thiện của Washington không đem lại kết quả mong muốn. Riêng đối với khu vực châu Á, thì trong 4 năm qua, chính quyền Obama đã liên tục đưa ra những sáng kiến, kể cả về phương diện ngoại giao, thương mại, lẫn khoa học, để cân bằng hóa sự hiện diện của Mỹ trong vùng. Hoa Kỳ đã cho thiết lập căn cứ quân sự tại Úc, cho tăng cường quan hệ với các nước như là Việt Nam, Philippines, cũng như là với tất cả những quốc gia đang lo ngại trước sức mạnh của Trung Quốc, lại cũng dưới áp lực của Washington, Naypyidaw đã trả tự do cho nhà đối lập Miến Điện nổi tiếng nhất, đó là bà Aung San Suu Kyi. Đưa tin về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, báo Le Figaro tiếc rằng toàn bộ vế ngoại giao đã không hề được đả động đến trong cương lĩnh tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney, không hề nhắc đến Afghanistan cũng như là số phận của 80.000 lính Mỹ đang có mặt tại hiện trường.
Nạn thất nghiệp bùng nổ đặt chính quyền trước áp lực, Ôi Long trước thách thức lớn lao. Báo Công giáo La Croix nhận xét, trong thời điểm khó khăn này, Tổng thống Pháp khó có thể tránh né. Chính phủ phải cấp bách giải quyết việc làm cho 3 triệu người thất nghiệp. Le Figaro thân hữu thì bồi thêm, không nâng cao khả năng cạnh tranh của Pháp thì Paris đừng mong đẩy lui nạn thất nghiệp.
3 triệu người thất nghiệp, 10% dân số Pháp trong tuổi lao động không có việc làm. Tỷ lệ tăng trưởng của Pháp trong năm nay dự trù chỉ đạt 0,3%, trong lúc ai cũng biết rằng để bảo đảm cân bằng cho thị trường lao động thì GDP của Pháp phải tăng tối thiểu là 1,5%. Báo Le Figaro nêu lên những con số kể trên để cho thấy là nội các Jean-Marc Ayrault đang đứng trước một bài toán hết sức nan giải. Tờ Libération thiên tả cũng phải nhìn nhận những khó khăn kinh tế ngày càng chồng chất, áp lực lại càng trở nên lớn hơn nữa đối với chính phủ. Ekip lãnh đạo của cặp bài trùng François Hollande và Jean-Marc Ayrault đã đánh giá không đúng mức tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Tổng thống Pháp đã nghĩ rằng ông có thời gian để từng bước giải quyết những khó khăn đã tồn đọng trong 5 năm cầm quyền dưới thời Tổng thống Sarkozy. Nhưng thực tế cho thấy François Hollande đang đứng trước một tình huống vô cùng cấp bách. Để nhại lại khẩu hiệu tranh cử của ứng cử viên Hollande trước đây, đó là Le changement c'est maintenant, thay đổi ngay lúc này. Báo Libération chơi chữ Le changement c'est urgent, có nghĩa là cần cấp bách để thay đổi. Một cố vấn của Tổng thống Hollande đã phải nhìn nhận rằng người dân khi họ bầu lên một ban lãnh đạo mới, họ chờ đợi là ekip lãnh đạo đó phải là những vị cứu tinh, phải đem lại những thay đổi ngay tức khắc.
Về châu Á, độc giả báo Le Figaro chú ý nhiều tới một đề tài xã hội. Tại Thượng Hải, bất kỳ thứ nào cũng có thể trở thành một món hàng để mua bán, kể cả thông tin liên quan đến trẻ sơ sinh. Một nhân viên xã hội của thành phố cho biết đã cung cấp thông tin liên quan đến 200.000 đứa trẻ vừa lọt lòng cho các doanh nghiệp. Đó là những thông tin quý giá để các công ty mở chiến dịch quảng cáo nhắm vào tầng lớp khách hàng là các bậc phụ huynh.
Tại Trung Quốc, người ta có thể mua bán bất kỳ một thứ gì. Tác giả bài báo đã mở đầu bài viết của mình như trên, và ông kể luôn ra là từ sữa nhiễm chất độc melamine đến nội tạng hay là thậm chí túi xách tay với nhãn hiệu hạng sang Vuitton của Pháp, nhưng đó là hàng giả. Dầu trí tưởng tượng đến mấy, người ta cũng không thể ngờ rằng thậm chí những thông tin về trẻ sơ sinh cũng được đem ra bán và đương nhiên là cũng đã tìm được người mua trên thị trường. Tại Thượng Hải, biết bao nhiêu là cặp cha mẹ, đâu thể nào ngờ rằng là các tập đoàn sản xuất biết rất rõ những thông tin về đứa con mới chào đời của họ. Cảnh sát Thượng Hải gần đây mới tìm ra một đường dây cung cấp thông tin về những trẻ sơ sinh cho các hãng bảo hiểm hay là cho các tập đoàn sản xuất từ quần áo đến vật dụng gia đình vân vân. Những thông tin quý giá đó có thể được sử dụng trong rất nhiều năm. Giới điều tra cho biết là trong thời gian suốt năm 2011 và cho đến tháng 4 vừa qua thì đường dây buôn bán thông tin trái phép này đã cung cấp tất cả là 200 triệu thông tin liên quan đến trẻ sơ sinh ở Thượng Hải với cái giá vỏn vẹn là 3.800 euro. Tác giả bài báo châm biếm kết luận rằng, trên đất nước Trung Hoa rộng lớn, không một ai chê tiền, dù đó chỉ là những khoản tiền rất nhỏ nhoi, ít ỏi. Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam phải nỗ lực phá vỡ âm mưu chia rẽ ASEAN của Trung Quốc, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ. Việt Nam trong dòng thời sự.
Biển Đông và ASEAN trong tuần này sẽ nổi lên thành một chủ đề lớn tại châu Á với chuyến ghé thăm Indonesia bắt đầu từ hôm nay của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tiếp nối bằng hai chặng ngừng sau đó là Trung Quốc và Brunei. Tại Jakarta, Ngoại trưởng Mỹ sẽ khẳng định lập trường ủng hộ mạnh mẽ bộ quy tắc ứng xử do khối ASEAN dự trù nhằm giảm bớt căng thẳng đang gia tăng tại Biển Đông. Mong muốn của bà Clinton, theo lời một quan chức Mỹ cao cấp trong phái đoàn của bà vào hôm qua là xin trích, củng cố sự đoàn kết của ASEAN để tiến về phía trước. Mong muốn ASEAN đoàn kết của Hoa Kỳ đối lập hẳn với dụng tâm của chính quyền Trung Quốc, vẫn không từ bỏ ý định gây chia rẽ trong ASEAN. Sự kiện Hoa Kỳ thúc đẩy khối ASEAN tăng cường đoàn kết không phải là ngẫu nhiên sau khi tình trạng chia rẽ giữa các nước Đông Nam Á trên vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc đã bộc lộ công khai tại hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Penh vào tháng 7 vừa qua. Theo hầu hết các nhà quan sát, Trung Quốc đã thành công trong việc mượn tay Campuchia để ngăn chặn mọi tuyên bố chính thức của ASEAN về các hành vi gây căng thẳng ở Biển Đông mà chính Bắc Kinh là tác giả. Và cho đến hôm qua, Trung Quốc, qua lời Thủ tướng Ôn Gia Bảo, cũng vẫn ca ngợi Campuchia trong vai trò quan trọng trong việc duy trì quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc và ASEAN, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với các nhà phân tích, khi ca ngợi vai trò của Phnom Penh, Bắc Kinh vẫn bộc lộ ý đồ muốn tiếp tục gây phân hóa trong nội bộ ASEAN. Trong thời gian qua, là hai đối tượng bị Trung Quốc thúc ép dữ dội nhất tại Biển Đông, Việt Nam và Philippines đã cố gắng vận động khối ASEAN thống nhất lập trường để đối phó với Trung Quốc. Trong bối cảnh Bắc Kinh liên tiếp tìm cách phân hóa các nước ASEAN, Việt Nam có thể làm gì? Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về Biển Đông, Việt Nam phải nỗ lực đi đầu trong việc đoàn kết khối ASEAN, thuyết phục được toàn khối về các đe dọa của Trung Quốc. Theo giáo sư Long, Việt Nam cần tích cực hơn nữa vì chính sách xuyên suốt của Trung Quốc là gây chia rẽ trong ASEAN, không những là để dễ thống trị từng nước Đông Nam Á riêng lẻ, mà còn để phá vỡ chiến lược trở lại châu Á và Đông Nam Á của Mỹ, vốn rất cần một khối ASEAN đoàn kết. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Long phân tích như sau.
Trước hết, Trung Quốc biết chỗ yếu của Mỹ, biết là Mỹ muốn làm gì ở trong khu vực. Chính là chính Mỹ đã nói từ lâu là Mỹ muốn các nước ASEAN có một cái liên kết chặt chẽ hơn để bảo vệ an ninh của họ. Cái đó là một phần. Phần nữa là bởi vì Mỹ không có thể như là một nước lớn trên thế giới. và nước đã có chiến tranh ở trong khu vực. Bây giờ trở lại nói là đây tôi đây, bây giờ tôi sẽ làm cái này kia không được. Mỹ phải cần có cái sự ủng hộ của nhiều nước trong khu vực. Nếu mà không cả một cái khối ASEAN thì cũng những nước lớn ở trong khu vực, mà qua đó thì mới được cái sự ủng hộ của dân chúng Mỹ và của nhiều nước khác trên thế giới. Nói rằng đây là Mỹ trở lại để giúp bảo vệ an ninh của khu vực do yêu cầu của nhiều nước ở trong khu vực, chứ không phải là Mỹ như là đơn phương và đơn độc trở lại khu vực đó. Thì bây giờ Trung Quốc ngược lại là muốn làm sao chia rẽ, rồi dùng cái chuyện chia rẽ đó để mà quảng bá với các nước trên thế giới rằng là thấy không, Mỹ nó trở lại, nó muốn gây sự, nó gây ra mất ổn định trong khu vực, gây chia rẽ giữa các nước ASEAN hay là kia. Nhưng mà nói cho cùng á, thì Trung Quốc tôi nghĩ rằng là chỉ trong tạm thời, nghĩa là mua được một vài nước mà không có cái lợi ích trực tiếp đối với vấn đề Biển Đông thôi. Nhưng mà cái vấn đề an ninh toàn khu vực là vấn đề của toàn khu vực. Cho nên trước sau gì đó, nếu mà cái sự đe dọa của Trung Quốc nó lớn, thì các cái nước xung quanh đó sẽ có những cái cách mà để tập hợp lại với nhau. Ví dụ như là những cái nước mà hiện bây giờ không có lợi ích trực tiếp ở Biển Đông, như là Campuchia, như là Thái Lan, như là Lào, như là Myanmar, thì cũng có những cái đe dọa do Trung Quốc gây nên bằng cách này chính xác, trong đó có vấn đề sông Mekong. Lẽ nhiên vấn đề sông Mekong, nước Việt Nam là nước chịu khó khăn nhất về vấn đề Biển Đông, là nước Việt Nam là nước chịu thiệt thòi nhất. Thành ra Việt Nam đáng lẽ phải lên tiếng rất rõ ràng đã từ lâu rồi về những vấn đề này. Việt Nam bây nghĩa là dùng dần thì bây giờ bắt đầu lên tiếng từ từ, đây là việc tốt. Nhưng mà Việt Nam phải có những cái hành động tích cực và hợp thời thì các nước khác mới có thể ủng hộ Việt Nam được. Chứ nếu mà Việt Nam vẫn dung dằn trong những cái vấn đề đe dọa quyền lợi của Việt Nam như thế này, thì những cái nước mà họ không có những quyền lợi trực tiếp đó, thì họ nói giải gì mà tôi đưa đầu tôi ra. Trong khi đó là tôi đưa đầu tôi ra thì tôi bị những cái khó khăn đối với anh Trung Quốc, như anh Trung Quốc sẽ không buôn bán với tôi, anh Trung Quốc sẽ làm như thế này thế kia. Thì tôi nghĩ rằng là xung quanh vấn đề này là Việt Nam phải có một cái chính sách toàn bộ rồi phải đi vận động, chứ không có thể là chỉ nói khơi khơi rồi là không làm tích cực. Tôi nghĩ rằng vấn đề cái vai trò tích cực của Việt Nam sẽ giúp cho nhiều nước trong khu vực có cái thái độ tốt hơn, và tôi nghĩ là càng ngày họ sẽ càng liên kết chặt chẽ hơn. Cho nên vai trò Việt Nam rất là quan trọng. Vai trò của Phi Lục Tân cũng quan trọng, nhưng mà Phi Lục Tân chẳng hạn đối với vấn đề biển đảo thì Phi Lục Tân rất là xa, ví dụ như là về Scarborough này, nó rất là xa những cái đường thông thương ở trên Biển Đông, thì thành ra nhiều người thấy cái tranh chấp giữa Trung Quốc với Indonesia giờ cũng chưa đe dọa cái gì thì thôi mình cũng tạm làm lơ đi. Thành ra đó là Việt Nam phải có những cái, tôi nghĩ là cái hoạt động thích ứng mà phải vận động tích cực hơn nữa.
Giáo sư nghĩ như thế nào về cái quan điểm của Indonesia?
Indonesia nó là một nước lớn, là một nước quan trọng. Indonesia bây giờ họ muốn là đóng vai trò tức là trung gian, một phần nào đó là có thể tìm cách nói chuyện với bên này bên kia được hay là không. Bởi vì thật ra là Indonesia là một cái nước không có cái tranh giành gì lớn về vấn đề chủ quyền của các cái của đảo Trường Sa chẳng hạn, nhưng mà họ có vai trò lớn trong vấn đề an ninh trong khu vực. Thì bây giờ vấn đề Indonesia cố gắng để đi dàn xếp giữa các bên, là tôi thấy đây là một vấn đề rất là tích cực và nên ủng hộ họ. Mà khi mà Indonesia họ thất bại trong vấn đề này thì mọi người sẽ thấy ai là người làm cho những cái cố gắng của Indonesia thất bại, thì cái vấn đề này sẽ giúp cho, tôi nghĩ rằng là vấn đề làm sao các nước ở trong khu vực có thể như là liên kết với nhau để bảo vệ an ninh trong khu vực. Mà vấn đề này giúp cho những nước ngoài khu vực, giống như giúp cho Mỹ rất là nhiều, trên nhiều phương diện. Indonesia là một vấn đề rất là lớn mà hôm nay thì tôi không có cái thời gian để phân tích. Nhưng mà Indonesia đối với Mỹ và đối với Âu Châu là một nước rất là quan trọng, và cũng như đối với Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng cái quan hệ giữa Việt Nam với Indonesia, nếu mà thúc đẩy mạnh lên là một cái điều rất tốt cho cả hai nước, cũng như cho khu vực và cho thế giới. Không những về vấn đề an ninh thôi, mà kể cả về vấn đề kinh tế nữa. Chẳng hạn như là hai nước này, Indonesia và Việt Nam, là hai nước có dân số đông nhất ở trong khu vực. Hai nước này kinh tế có những cái điểm hỗ trợ với nhau. Và nếu mà lúc nào đó Mỹ hay là Âu Châu cần phải rút cái đầu tư của họ hay là những cái chế biến của họ ở bên Trung Quốc hay chỗ khác mà chẳng hạn á, thì hai cái nước mà họ có thể dùng nhân công, họ có thể đầu tư tốt nhất. Bởi vì không những có đông người mà cũng có lãnh hải rất là dài, là Indonesia và Việt Nam. Mà nếu mà hai nước này hợp tác với nhau và những khâu chế biến hay những khâu gì đó, tôi nghĩ là đây rất là quan trọng cho những cái nước ngoài khu vực.
Dạ. Còn quan điểm của Malaysia thì như thế nào, thưa giáo sư?
Malaysia, một nước rất là quan trọng, mà tôi nghĩ là Malaysia đó là họ rất là thông minh. Vì những cái vấn đề nội bộ của họ thì những là thường thường là họ không để lộ ra nhiều lắm, nhưng mà phía sau họ làm những việc rất là tốt. Ví dụ như là quan hệ đối với Mỹ, quan hệ đối với các nước khác ngoài khu vực, và kể cả quan hệ đối với Việt Nam. Cho nên về vấn đề mà dàn xếp về ranh giới và điểm đối với Việt Nam, tôi nghĩ là vấn đề này làm rất là tốt. Mà khi mà họ làm vấn đề đó thì như là Trung Quốc là bật ngửa luôn. Thành ra khi mà Trung Quốc bật ngửa thì nó không vội hắn đưa cái đường lưỡi bò, đường chính đoạn ra để mà nộp cho Liên Hợp Quốc. Thì tôi thấy rằng là đây là những cái hoạt động rất là tốt của ngoại giao Việt Nam.
Dạ, thưa giáo sư, trong một bài nhận định mới đây của ông Holmes trên tờ Foreign Policy, ông nói tới cái chuyện là sở dĩ mà Trung Quốc bây giờ đó họ cứng rắn là tại vì họ thấy là thời cơ lúc này đó là phải lấn lướt ở Biển Đông, chứ nếu không thì quá muộn. Chẳng hạn như để lâu quá đó thì Việt Nam có tàu ngầm đánh thì cũng khó, rồi thì để lâu quá mà Mỹ họ chuyển quân qua vùng Thái Bình Dương đó, mà họ hoàn tất được cái chuyện đó thì cũng khó. Cái nhận định đó phải chăng là hơi quá bi quan không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là cái nhận định đó không những quá bi quan nhưng mà không xác thực. Trước hết là khi mà Mỹ họ nói rằng là họ chuyển trục về Á Châu á, trong nhiều năm nữa thì hiện bây giờ là 50% của các những cái tàu chiến quân sự của Mỹ là đi qua vùng đó, thì bây giờ trong 10 năm tới cái gì đó thì sẽ lên đến 60%, không phải là cái vấn đề rất là lớn. Cái thứ hai nữa đó là Việt Nam bây giờ có 7-8 chiếc tàu ngầm mà cũng không làm được gì với 30-40 cái tàu ngầm của Trung Quốc. Thành ra đi ra ngoài biển khơi như thế thì bắn được vài cái, nếu mà nó có chìm đi đó, thì cũng sẽ gây rất là khó khăn cho cả khu vực. Thì cái vấn đề này, nếu cái vấn đề Việt Nam mua tàu ngầm này kia là thì chỉ cho biết cái khu vực biết là nếu mà Trung Quốc đe dọa Việt Nam quá mà Việt Nam phải trả lời thì nó xảy ra mất an ninh. Còn cái vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam hay là bảo vệ cái vấn đề mà Trung Quốc có thể dùng vũ lực đối với Việt Nam thì tôi nghĩ là cái bờ biển Việt Nam rất là dài và Trung Quốc cũng bao gần bờ biển thì Việt Nam có nhiều cách đánh Trung Quốc chứ không cần phải mua một vài chiếc tiền thủy đỉnh mà có thể ngăn người Trung Quốc được. Thì về vấn đề quân sự mà nói, tôi thấy là tác giả này phân tích không đúng. Vấn đề theo tôi nghĩ bây giờ là vấn đề chính là chính trị. Chính trị là muốn Trung Mỹ trong khi đang bận tay về nhiều chuyện, kể cả vấn đề dính líu ở Trung Đông, để mà bắt Mỹ là nhượng bộ một phần nào đó về quân sự cũng như về kinh tế. Mà nếu mà Mỹ mà nhượng bộ thì Trung Quốc có thể lấy cái đà đã mặt cần tiến lên thêm, cũng như là qua cái việc đối với Đài Loan. Khi mà giữa Mỹ và Trung Quốc ký cái hiệp định Thượng Hải về Đài Loan á, thì ngay lúc đó nói rằng là người Trung Quốc hai bên nghĩ rằng là chỉ có một Trung Quốc, chứ không nói là Đài Loan là của Trung Quốc, là người Trung Quốc của hai bên. Nhưng mà ở Đài Loan, phần lớn những người đó là người Đài Loan chứ không phải là người Trung Quốc. Thế mà Trung Quốc cứ theo cái hiệp định Thượng Hải đó mà đẩy Mỹ lần 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 không những lại có nhiều đòi hỏi thêm mà bây giờ lấn lướt đến nỗi mà Đài Loan bây giờ cũng phải sợ. Và mặc dù Mỹ có luật và có chính sách bảo vệ Đài Loan, nhưng mà Đài Loan nhiều cái cũng phải là theo đuôi Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là cái bài học này là Mỹ đáng lẽ phải học từ lâu. Và ngoài Mỹ đáng lẽ phải học từ lâu thì những nước gần Trung Quốc như là Việt Nam nó đã phải học từ lâu. Và tôi nghĩ một vài nước xung quanh đó họ đã thấy bài học đó rồi, và bây giờ họ tìm cách để tháo gỡ những cái khó khăn mà quan hệ đối với Trung Quốc đã gây ra cho họ.
Dạ. Xin phép hỏi giáo sư một câu cuối cùng là giáo sư nhận xét ra sao về những tín hiệu có phần hòa hoãn hơn giữa hai chính quyền Hoa Kỳ và Trung Quốc trong một vài tuần lễ này ạ?
Nếu mà tôi không nhầm thì Mỹ trong hiện tại là không muốn Trung Quốc, nghĩa là làm áp lực trên Biển Đông, là bởi vì nếu mà làm áp lực trên Biển Đông mà ngay trong những tháng trước bầu cử thì bắt buộc là Mỹ phải có phản ứng mạnh hơn. Nhưng mà cho đến nay thì cái chính sách của Mỹ cũng vẫn là nói mà sẽ quay về, sẽ chuyển một số hải quân về khu vực Thái Bình Dương. Nhưng mà cái vấn đề là để phòng hờ. Nhưng mà vẫn muốn Trung Quốc là xuống thang ở Biển Đông và muốn Trung Quốc nghĩa là nói chuyện, là đàm phán với các nước trong khu vực. Cái đó là chính sách của Mỹ. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc đẩy tới mạnh nữa thì nghĩa là trong cái trường hợp hiện nay trước bầu cử và trước những cái chỉ trích của phe Diều Hâu và phe Cộng Hòa thì có thể là khó cho chính quyền Obama nếu không có những cái phản ứng mạnh hơn.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Phước biên soạn, mời quý thính giả theo dõi tạp chí của RFI với chủ đề 3 triệu người không có việc làm tại Pháp, giải quyết thất nghiệp càng trở nên cấp bách hơn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Le Lundi au Soleil, một ngày thứ hai trong nắng, qua phần trình bày của nam danh ca Vincent Baguillon. Anh hát lại một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của cố danh ca Claude François.
Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte et tu t'en vas mon cœur parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, tout simplement ne rien faire le lundi au soleil.